Vô vi là gì? Vô vi là kéo mở. Thì mình có kẹt rồi mình cứ đẩy tới, là kéo là mở, giúp cho mình thông. Cái vô vi không có câu nào kẹt hết gì là để cho người ta mở. Chỉ khi các bạn tu được cái điểm nó rút lên bộ đầu, tức là bạn gặp ai cũng chỉ mở ra là. Thế nên mình vô vi đi nói chuyện với ai chết rồi họ cũng kinh mơ, là vì mình không có lợi dụng chuyện hết, mà mình chỉ khai mở cho tất cả mọi người mà thôi. Cái lực biến từ quan bắt buộc như vậy thì mới đem lại sự công bằng. Thì tiện đây các bạn có gì thắc mắc hỏi đi. Tình tiện duyên nghiệp tôi cũng qua hết rồi, cái gì cũng qua hết rồi, sắc cát sạn được cũng qua hết rồi, muốn hỏi gì hỏi. Cho nên vô vi gần đây có cái bài hồn quê duyên trời là lời của tôi nói. Các bạn nghe lại, thấy sự thâm thiên. Hồn quê duyên trời, thấy sự thâm thiên. Còn cái chuyện yêu thương giữa hai người, nó có cái căn gốc của nó. Yêu trong tự nhiên khai triển, nó khác. Yêu trong nhúc nhục khai triển, nó khác. Nhục dục sai kiện là chỉ để con tạo nghiệp khổ thôi. Yêu trong tình thương vô cùng sâu đậm và với trời đất, thực hiện tình thương đạo đức của thực tế. Cố gắng đi, chứ đừng đi tới đó sáng ngày. Không dễ gì cái được. Không dễ gì có cơ hội mà thực hiện cái chữ yêu cao quý. Mà phải nắm giữ thẳng thắn như vậy đi luôn là đi về trời, không có bị lệ thuộc và không bị ngăn cản bị xuống địa ngục, bị tranh chấp bị xuống địa ngục, cao quý lên mặt đi lên. Cho nên sự trung tín ở thế gian đã dạy biết bao nhiêu ngàn năm, dạy một người trung tín khó kiếm được, không trung nó chỉ thọ. Không tin những lời họ hứa, như họ nguyện như trời đất, con sẽ tu suốt kiếp. Nhưng mà ta đang họ bỏ thật tính, trung thành. Nhiều người mến tôi, thấy cái hành tôi tu, rồi bắt chước tôi, rồi thương tôi, rồi ngó thốc ra những lời trung tín với tôi. Nhưng mà thực hành thì có đúng trung chứ. Có nhiều người. Cho nên tôi khuyên các bạn, không dùng nhiệt, nhiên là phải chịu nhiệt. Tiến, bây giờ nó sẽ tốt lắm, bảo đảm các bạn. Nhưng tôi phân tích cái tiến chiếu mà các bạn thấy là nó quá nhiều, bao nhiêu sự nhồi quả nó mình. Chúng ta mới có một hai chuyện nhồi quả buồn, bực, gian tan. Không nên, không bao giờ thành được tiến chiếu. Cho nên nuôi dưỡng nhiệm lực, cái đức nhiệm lực là phần hồn chứa nhẹ, nó dễ nhập định, chứ nhiệm lực không nhập định. Tôi mấy chục năm nay nói đạo chỉ cho người ta thức tâm, người ta tự hiểu lấy họ thôi. Chứ tôi đâu có lợi dụng bán họ không đâu, cũng bị chửi tới bờ, nhưng mà tôi vẫn, tôi thấy ân sư tôi đến mới tôi đưa tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Càng chửi tôi càng bước vào lãnh vực thanh tịnh sẵn có, tôi khám phá nhiều cái hay công viên cả bạn. Có sự hiện diện ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi vẫn học tốt hơn hồi xưa. Các bạn thấy không? Mà tôi đâu có mong muốn có, tự nhiên nó có. Cho nên các bạn tu rồi các bạn sẽ hồn lên cho nó. Tới lúc đó, bạn đi được vòng lao trên cảnh, bạn đứng trên đó, bạn muốn ngồi, muốn cái gì nó phải khó khăn. Màu nào sắc nét, chẳng phải nói được. Thì tôi muốn đem những cái gì mà tôi đạt được ở bên trên, thấy hiện ra thế gian được là thấy, tôi là người không đọc sách. Giáo phận tôi đọc sách, cũng nói chuyện với họ. Tôi không phải đọc sách, mở sách đi dạng, không có, không bao giờ đọc câu nào với sách giảng, các bạn nghe là biết. Tự đối diện với các bạn là cả một kho tàng sách vở. Khối óc của các bạn là một kho tàng sách vở. Và nếu các bạn thanh tịnh bắt nhìn sách đó mà bạn nói được. Cho nên lúc nào tôi giảng, đâu có nắm cái gì đâu. Thực trạng đi vào tâm các bạn. Đi qua hoàn cảnh của các bạn. Và khai mở cả. Và bạn sẽ tự nhiên sau khi nghe. Hỏi cho các bạn khác hơn tôi chỗ nào. Chưa hành. Bây giờ phương tiện đầy đủ rồi. Thì chưa hành. Trời cho da thịt siêu máu đầy đủ hết rồi. Duyên nghiệp thế gian đã tập đã tập bộ. Bây giờ khác chuyện mở ra ra. Các kinh mở thái chiến một cuộc sống tâm linh rõ rệt.
Thưa Thầy, Thầy đã diện kiến Phật Thích Ca và Chúa Giêsu Christ chưa?
Chưa. Lâu rồi. Không ai đâu.
Nếu tôi không diễn kiến, tôi đâu thông suốt mà dám mất lòng mà nói chuyện như là bà thân với con. Khi Thầy diễn kiến hai ngày đó thì Thầy có nhận được những kịch thịt gì không? Tôi đâu có phải lệ thuộc gì nữa. Nếu tôi cũng tôi bình đẳng những người đó. Thì các bạn không nên lệ thuộc bất cứ người nào. Nhưng mà lấy cái gương đó để tiến tới bằng người hay là hơn người mà không. Nếu các bạn còn tin tưởng và lệ thuộc, các bạn không mặc gì mà. Tôi có nhiệm vụ tới đây nhắc các bạn đừng mua mua nữa. Như vậy, Thầy diễn kiến hai vị đó với mục đích gì? Thế bởi vì trong lúc khí kỳ, tôi trong lúc xuất ra thì tôi thấy vậy. Nhưng mà sau này tôi tìm ra thế mà có những ngày đó không có kỳ thị. Và ngày đó không có phải là bắt chúng ta liệt vật. Nhưng mà Ngài vẫn mong chúng ta bình đẳng chúng ta. Hay là tu siêu. Nhưng người ta không có làm những điều hiểm ác như thế. Mà đem gieo cái điểm xấu cho Chí Duy Thích Ca. Chí Duy Thích Ca là người bình đẳng. Ngài nó học cách thật. Chí Duy không nói mày nhớ tao tao như mày. Không có bỏ chúng ta. Nhưng mà người phạm, sao lại? Không chỉ đứng trong cái bình đẳng mà đề cao là một sự làm tình yêu làm gì
thanh tai là phải sửa cái tâm sửa cái hồn cái đâu có sửa bên ngoài chỉ bằng thanh tai nhưng mà thanh tai cái gì vợ chữ thì tôi cũng nhận mà nó quan nó cũng chịu. Tôi ở Việt Nam họ nói qua nó khác rồi. Bởi vì tôi thấy cái bệnh họ tôi còn phải cứu họ nữa. Họ chửi tôi còn phải cứu họ. Rốt cuộc còn một người gói rồi. Nhưng mà bữa sơ tôi chửi ông như vậy vậy mà cao như vậy. Mà sắp. Phải không? Cái đó là mình thấy rõ. Mình nghe rồi. Mà chính mình phải đã lâm phải cái bệnh đó. Mình mới biết rõ để chữa trị bệnh. À. Thì mình thấy như là đấng cha lành thượng đế ta sửa trị bệnh hoạn của chúng ta. Từ giờ phút khác. Nếu mà không để chúng ta làm được chuyện á, thì đâu còn giữ bệnh bản thể này chứ. Bản thể này cái bệnh viện của phần hồn. Mà không biết sửa, thì không biết ăn năn, mà làm mình sai quay là bị sai đó. Bị ngại cảnh nó thôi, thì cắn ra người. Thế ha, người này dẫn người kia, người hợp người nó, để làm gì? Để tự sát mà thôi. Chứ không có phải xây dựng. Sao? Cái xây dựng là chỉ có thương và rốt cuộc là tình thương và đạo đức. Còn vợ chồng là bài học cao nổi. Đâu có sống đồng quan chết đồng tất. Nên sửa mình để thương nhau. Chính nó vô cùng như vậy. Nha? Chứ không có giới hạn đâu. Nhiều người không hiểu thì nó lộn xộn. Nhưng sống ở trên đất Pháp này là vô tình đâu. Bình đẳng. Mà đất Pháp này nuôi dưỡng biết bao nhiêu nhân tài. Khắp thế giới. Đó là học tinh thần. Dạy chúng ta hòa học đủ thứ nhân tài xây dựng tại đó. Mình thấy rõ không? Và rốt cuộc chưa có ai biết mình về mình. tôn giáo rất nhiều. Không ai hiểu cách nào để đi được, đi với đường nó không hiểu. Và bây giờ mình có cái này mình được cho người lớn để học tu thì thấy. Càng ngày càng thấy, thấy làm như trong chuyện đó rồi nó sẽ được những cảm rồi vậy. Còn nếu không chỉ thực hành, nó không có. Nên, với chuyện nhiều nhiều thì bên trên chính tâm mà thôi. Như những người bất tu, tâm thiện lương, cái đó, cái gì như thế cũng làm được. Như mình xuất lực mình cũng phải lo những người đó. Những người mình cần, để xây dựng được quả được rồi. Cho nên cái pháp này ở tuy bây giờ chưa có rõ, họ cứ nói tôi là nghe ai ông này tại sao này thì bệnh như thế nặng như mà ông chỉ có nói chuyện nghe là mà tôi hết nghe ra chứ không phải nghe. Bởi vì cái nguyên căn của tôi của các anh cũng vậy, đi lên. Nhưng mà các anh đi suốt, bây giờ tôi kéo các anh đi lên, vì tôi đã từng đi lên. Thầy nó nói chuyện chặt cho hết. Rồi tới cái chặt cái căn sẽ, nó vui hoài, cái tới hoài, thăm hoài, rồi nó hết rồi. À, thành ra họ nói, cái ông này lạ quá. Bây giờ tôi tới Manila mà bác sĩ của Central American mà mời tôi vô là tôi chuyện hết rồi. Cái chỗ đó là của cái căn của First Lady. Tôi cũng vô để giúp phu nhân. Nó toàn thứ giỏi mới vô trong đó được. Nhưng mà bác sĩ nhờ tôi chị, con có bệnh nhức đầu không mà bao nhiêu năm mà không trị được. Tôi đi vô con gì đâu. Bà là bác sĩ, bà chưa có chồng. Thấy không? Nhưng mà tánh bà nóng. Bà là bác sĩ, bà đâu có biết tánh bà. Tôi biết tánh bà. Thấy không? Thế nhưng bà phải làm sao anh chơi nhiều. Giúp đỡ anh chơi nhiều. Thì tôi sẽ tự cho bà mà trong 3 ngày rồi không còn cái mai của em, không còn những đầu nữa. Được. Ông biết tính cái lệnh nằm được chậm. Bởi đạo bà 40%. Mà qua bữa sau bà nói hết rồi. Cho nên thêm một lần nữa là tôi mới đi Singapore. Nói hết. Rồi bây giờ bác sĩ cứ đem quà tới tặng tôi rồi xin chết tôi nói không. Không được. Nha. Thì bác sĩ là tiền nhiều lắm. Và cái đêm của bà và chưa có chặt và đi một chút. Đừng nghĩ vấn đề chặt. Chúa cho bà có sự thông minh để học. Học lấy cái thầy Chúa cứu người. Mà bà học rồi đấy, bà đi làm tiền, bà cứ để làm gì đi rồi. Tiền của bà nhiều lắm tôi biết mà để làm gì đi rồi. Bà không có chặt. Vẫn, à, có lý từ bắt đầu, bữa nay thì phải lặng nữa. Đã thêm mổ, mà mổ nó mổ một lần như thế, tôi kêu giới thiệu tất cả bác sĩ cho tôi xuống thôi, có 3 lần mấy anh chị rồi, không hết một kỳ 3 lần trên đầu, cái đó cũng ơn trên cho để cho người ta thấy, người ta muốn tôi giảng, tìm những người trí thức dễ nghe dễ hiểu. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định rồi kể đi đâu cái bài học đó thầy. Bài học khó khăn nhất thầy. Mà học rồi là qua. Qua là tiến. Chỉ có chấp nhận học cái chuyện nhẫn thôi. Nhỏ cho lớn hỏi bà cụ học cái gì? Học cái nhẫn thôi. Mà cái nhịn ổng không ta. Mà học cái nhẫn không ta. Học có cái nhịn ổng vậy thôi. Ta. Lúc này học ra. À, cũng phải nhịn vậy thôi ha, học cái chỉ nhịn là ông trợ cho học cái chỉ nhịn thôi, mà học được chỉ nhịn là thành công. Cho nên bà thấy tôi ở trong thiền đường hồi đó anh Ninh Quân ở Việt Nam hỏi chủ thế nhá, tôi cũng phải kiên nhẫn, bên tôi học kiên nhẫn, hỏi tôi chúng ta tấn mà giận, cái gì ông cũng trả lời, tôi học kiên nhẫn làm sao tôi cũng trả lời. Nha, như mấy người này là bây giờ học kỹ nhẫn. Ai chặt làm sao mà học như bất biến tự nhiên thành. Cãi lại là hư là trẻ. Mấy tuổi trẻ này bây giờ những người tôi cho học nhẫn đúng chết luôn. đúng đến tinh tướng luôn. Cho nó mạnh lên, cho cái hồn nó mạnh lên. Nó khó việc làm, cho nó khó nữa. Rồi thì cái hồn nó mới vững, hiểu chưa? Chứ còn bây giờ mà nếu mình mơ chớn như tiểu thơ ở nhà là Mercedes, máy lạnh, đồ đó. Sau này rồi tới lớn tuổi rồi ai giúp mình? Thấy không? Cái rồi lớn tuổi chút nữa, ai giúp? Mạnh lên rồi, sao hồi đó? Lớn tuổi thì thấy sắm thấy phay rồi. Đó. Mấy người này chiếc lắm đâu nào, nhưng nó đâu có làm gì đâu. Anh chơi không á? Bây giờ phải học khổ trước, đọc cứu đi. Thế sau này tới tuổi già, nó hưởng phúc. Cái vụ nhỏ cho nó sướng như thằng này nè. Thằng này được đầy nó, cho nó chết luôn. Rồi sau này nó mới mạnh, nó mới dựng. Phải học cái khổ chứ. Mình phải biết sự đau khổ. Sau này mình làm việc nó mới đúng lúc. Hiểu chưa? Mình chưa biết đau khổ nó ồ, thấy người đó người ta than khổ. Mình đâu có lo. Mình ở trong cái hoàn cảnh đau khổ mà nên tôi lo cho anh. Mình lo từ đầu chi chi. Thì mới lo cho chúng sanh. Thế nên nó quý. Của con trời chứ gì? Ngân hàng con trời để đó mà không chịu vô mở cầm. Cứ chạy kiếm tiền cái khổ. Cái gì nó đi tới là nó tới. Còn không tới thôi đừng có nôn nóng rồi bị thấy cho thất vọng. Con nít mới trẻ mà ra đời bị ta chửi mắng nó quý lắm. Không sao. Đừng có bị tự ái mà thật người. Học cát mà đem vô lửa điêu liền thành cái linh. Còn mình chưa điêu liền làm sao mà nó chăm suốt được. Mình là người có tâm mà là không thấy quá thứ gì lai mà. Còn thu học cát ấy. Sức chịu đựng của học cát về thành cái linh rồi đó. Không có bên này xúc tới bên kia. Còn cái tâm mình nó kẹt. Mới nói hai ba cái không được. Tánh tôi vậy, không làm gì làm, chém chết tánh tôi cũng vậy, trở ngại không? Đó, mình nên nhận để mình thử, tại sao ngày nay? Thượng Đế là dạy tôi như vậy. Người chặt tôi là Ngài đó. Người gây tôi cho tôi đau khổ chính là Ngài đó. Thấy không? Học cát mà nó không chịu được 3.000 độ, nóng là sao nó chảy? Mà nó hạnh diễn lên đó. Ha. Thì bây giờ mình mới có chút mà mình la làng mình học gì? Trời, mình sẽ pha bọc khổ nữa. Nếu mà la làng còn học khổ nữa. Cũng như chị Xuân Hồng đó, ở Mani chọc chết luôn. Gần chết thì đi cứu. Học khỏi cứu. Anh nói tàu, mấy bà đời anh không có tiền, anh muốn lo cho hai thằng con đi nghỉ học. Thế thì bây giờ mình có tin đoàn 8 to con tư không? Tin, à tin thì bây giờ nếu cái việc là tù rồi ông đám tư. Tôi gần đi, tôi kêu mình lại đi tới nói với con đó. Tin, đoàn 8 triệu tư. Chỉ phát triển mới giúp được hai đứa con đi nghỉ. Nó có mấy tin. Người ta giàu quá mà. Đâu có dám nói. Hả? Tôi nói con đi đâu, thầy đi đó, đâu có sao. Mà tớ mình nói rồi nó sẽ khen như thế nào. Tớ nói chuyện chặt cho con kia nó hết. Chị phải tới tôi nè. Nói chuyện với chị để tôi thấy nhẹ. Tôi còn nói, bây giờ chị muốn gì? Chị muốn đưa hai thằng con đi nghỉ học. Hỏi anh tự nhiên. Bây giờ nó mừng, nhảy chặt chặt. Hỏi anh tự nhiên đi Mỹ mà hỏi tự nhiên. Hả? Thì trời. Muốn đi 5-6 tháng rồi ở nó đi. Rồi hỏi bây giờ gì trên máy bay rồi. Ở đây tôi mua nó đi. Con tỷ đi con tôi. Tôi thấy giàu quá. Tỷ phú mà ăn trong những tiệm nó cứu cứu rồi. Hả? Nó nói đốc tư lương kêu tới. Tôi lo. Chị đừng có lo. Chị lo dạy tôi thiền thôi. Tôi cần thiền. Đó vậy đó. Tới ngày tới giờ là nó được. Nhưng mà cho anh tắt bắt thằng đang khóc lên khóc thuốc. Tại tôi nói nó chuyện thật. Mà tôi tới gần cả tháng nay tôi đang nghỉ bên tôi vậy. Tôi sao mà về trên chính mình như được. Thì mình chưa chính như là gì.
Kính thưa Đức Thầy, con bị hoàn cảnh ngang cản nên con không được thiền ban đêm, chỉ thiền ban ngày. con không biết có kết quả giải thoát hay không.
Cái thiền trời đất thông khai là từ 1 giờ, 12 giờ, 1 giờ, giờ đó giờ trời đất thông khai thì dễ làm, pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó dễ khai. Tôi nói cái gì nó có cái nấy, mọi người phải đứng đắn làm như vậy. Tự động gia tăng giờ thiền, tự động mọi sự thanh nhẹ trong nội tâm sẽ hồi phục sáng suốt.
Thưa thầy, con nhìn thấy người bạn thân con bị lôi cuốn vào vòng đam mê tình tiền, vậy con phải làm thế nào để họ giác ngộ tu vô vi?
Không phải việc của chính mình, của con là con cứ hành đi. Nếu con tu vô vi, cứ hành vô vi, con đếm đừng đếm xỉa tới tiền là rồi một ngày nào cứ chuyển cho người thích tâm. Người bạn của con thấy người đối diện như vậy mà họ cũng qua ngày sẽ yên vui. Từ từ cái từ trường của ngày càng tốt mới ảnh hưởng cho họ được. Ảnh hưởng họ, họ thích tâm, họ thấy họ hướng về tiền tình duyên nghiệp là họ giải, lúc đó họ mới thích tâm. Mà mình phải thanh tịnh nhịn nhục mới làm cho họ thích tâm được. Thế cũng la dày, mình nhắc họ, họ có cái lý thuyết cuộc sống của họ, mình lý thuyết của mình không có thắng họ được. Nói mất không, thanh tịnh mới gặp họ.
Kính thưa thầy, thường thì con thiền mỗi lần một tiếng đồng hồ hoặc một tiếng rưỡi, nhưng đôi khi con ngủ quên không thiền, thì trong lúc ngủ hai chân của con thanh lên như ngồi thiền cho đến sáng mấy tiếng đồng hồ, mà lúc tỉnh dậy con mở hai chân ra cảm thấy mỏi chân, như vậy thì có sao không?
Chính mình có ý lực tu học rồi, hướng về con đường tu rồi. Nhiều khi người ta hướng về đường tu, ta nằm ta cũng niệm Phật, đi cũng niệm Phật, cái gì ở cũng niệm Phật, thì con cũng như thiền. Chúng ta nhất thiết ngồi đó như ngồi chụp hình diễn, không phải hay đâu, phải có cái tâm, cái ý lực tiến hóa vô cùng của mình.
Kính thưa thầy, con có một đứa con từ nhỏ đến nay 14 tuổi, nó lúc nào cũng ngỗ nghịch, ganh tị, gây gỗ với đứa em gái liên tục, làm cho gia đình lục đục hoài. Con cứ phải quát tháo để giải quyết hoài, nên tâm con không thanh tịnh được để hành thiền. Vậy là tại con nóng nảy hay tại con của con quá hư, được thầy con phải làm
góc
sao?
Người mẹ là từ mẫu, phải dùng cái tâm từ bi để chuyển hóa tâm thức của con. Hết sức âu yếm con, xây dựng tình thương thật sự. Cho nếu mình chống lại con, càng ngày càng hư lên, mình lấy cái tâm từ bi để chuyển hóa tâm của con. Chỉ có từ bi mới chuyển hóa được tâm thức con người, không có từ bi không chuyển hóa được. Cảnh cáo đủ chuyện hết của con nó hư vẫn hư.
Thưa thầy, con phải làm sao để cho nó đúng và bổn phận người mẹ tu thiền, xin thầy chỉ dùng con. Vì đứa con muốn như vậy nên vợ chồng lục đục hoài, con phải làm sao? Vì chồng con chưa có hành thiền mà thấy con theo vô vi mà gia căn rối loạn hoài, nên hắn rất bác bỏ. Vậy con nên sửa đổi và cứ xử thế nào của thầy?
Cho nên sửa đổi là nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa mới cứu được con người, cứu được chồng nữa. Chứ còn nếu mà mình không nhịn nhục rồi chỉ có rối loạn thêm rồi. Đã rối rồi, mà không nhịn nhục làm sao gỡ được. Như tơ bò, phải từ từ gỡ mối nó ra. Thì tâm nhịn nhục này rồi. Hy sinh đi, nhịn nhục cái cơ hội này là cơ hội cuối cùng để con học hy sinh cho con học thăng hoa. Mà nếu dân vỡ cái bằng hoàn cảnh này mình không có nhịn nhục, tối đa, tất đổ vỡ, đau thương, thương nặng.
Nếu mà không khai thác mà không khám phá mình thì đâu có tận hưởng thấy được. Khám phá mình mới tận hưởng thấy được. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục nó cũng nằm trong mình nè. Đâu có nằm ở đâu mà đi tìm. tìm được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong người của mình á, là mình đi tới thiện lành thân nhà.
Cái dục khó lắm.
À, đâu có phải khó. Không có khó, ta có cái pháp thì nó giải dục. Mà tại mình nghĩ chuyện dục nhiều hơn là hành pháp. Mình hành pháp nhiều hơn thì cái dục nó đi. Có gì đâu.
Thì còn lại nhiều con ngập.
Ờ, lại nhiều nó cũng bớt dục nữa.
Nó
lại nhiều 100 năm dục lại một ngày. Hành pháp hành nhiều hơn. Nhớ niệm Phật nhiều hơn là nhớ chuyện ăn thì cái dục nó mất à. Nhớ chuyện ăn nhiều hơn thì cái dục nó còn. Thấy không? Nhớ cái chuyện dục nhiều hơn thì cái dục nó còn. Đó. Nhớ cái chuyện tu nhiều hơn thì cái dục nó phải đi. Không còn nữa. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng. Con nít con vậy, đứa con nít là mình cứ tập nó la hàng ngày, giỡn la hàng ngày nhiều hơn là yên ổn, thanh tịnh và ảnh hưởng nó, thì nó mới bắt chước thanh tịnh. Nếu nó nhảy bay này kia cái nọ nó bắt chước. Còn mình cứ cả ngày mình thanh tịnh, có nhiều thì ít cũng ảnh hưởng nó được. Thì lần đầu là nó quên.
Nhiều khi con là phải từ bi, hay từ bi tha thứ, nhưng mà đọc thật nổi.
Làm nổi chứ, chính con không tha thứ con làm sao con tha thứ người ta. Con không biết thương yêu con làm sao con biết thương yêu người khác. Con không biết thương yêu con thương yêu con là con sâu sắc nè. Con bắt ra lại nè, con bắt ra thiền nè, con bắt ra nảnh niệm Phật nè. Đó, con biết thương con. Còn cái xác con mà con không lo nó, con không bắt nó làm. Con không bắt nó niệm Phật. Con không bắt ra thiền. Làm sao con biết thương con? Con thiền lên chi? Biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho điên mới gọi là thằng biển lặng là nó trở lại trật tự. Nó lặng là nó trở lại trật tự. Và con người nó giấy động nó mất trật tự. Chính mình là mình mất trật tự. Chính mình làm cho mình dục. Thế đâu ai làm cho mình dục. Mình cứ phẳng lặng ngồi đâu mình niệm Phật đó. Cả thế giới đều là phần bạc đậm loạn. Mình là thanh tịnh trong toàn thân mình thì mình đi thế giới chỗ nào mình cũng là thanh tịnh. Không có cạnh tranh nữa. Mình tới đâu là mình nói cái câu nói không có cạnh tranh. Tự tâm nó phát ra nó có cạnh tranh. Chính tâm này nó êm ả, nó không sân si, không buồn tủi thì cái, nó siêu ngôn thanh nhẹ. Để mà. Thấy không? Rõ ràng. Tự ở trong này không à. Và trong này có Phật tử. Người ta nói ăn, ít, hít, thở. Lấy cái nguyên khí càng gôn dữ trụ. Làm cho nó êm ả, nó mới lắng tâm. Thì sống của mình là điện năng của vũ trụ. Cộng tác với điện năng của vật thể. Mà mình ăn nhiều quá. Làm cho vật thể nó ứ động thì điện năng này nó không có tiếp được cái điện của vũ trụ. Tâm mình đâu có thanh thản. Ăn chất cố làm cho cái ruột không có yên. Nó giải tỏa không được. Tràn đầy quốc khí. Cái dục là quốc khí. Thế ông trời ông sắp đặt rất hay. Nó quốc khí như sinh dục. Cho nên khi cái miệng người ta nói ra là tỉnh, nói lại nó tỉnh, ngậm miệng lại nói, ngậm miệng lại trong này nó xù xì, trong này nó nói, ngậm miệng lại nói là nó ngưng đó. Khi mình nói chuyện ở trong này nó ngưng, mà ngậm miệng lại trong này nó nói, cho nên cái phương pháp mình niệm Phật để nó đi cái đường này. Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái đỉnh đầu. Ngậm cái miệng lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đỉnh đầu mà nó xuất phát được á, nó thừa tiếp với cái thanh quan. Thanh với thanh nó mới thừa tiếp, nó rút. Nó rút càng lên thì càng sáng, càng bồi bổ thêm. Đó là cái khoa học quyền bí của càng khôn vũ trụ. Đưa tâm thức mình mở. Mà khi cái ánh sáng nó ra rồi, nó học, nó hiểu hết tất cả càn khôn vũ trụ, không có một góc nào mà không hiểu. Chỉ có tịnh thôi, cái luồng điển xuất phát, nó hiểu cơ trời, nó đi tới đâu, tiên chỗ nào, Phật chỗ nào mới biết, không có gặp nó được. Và nó không có gì để ai. À, có chút xíu mình ngồi ta mở miệng, mở thì nó yên hết. Mình ngậm là nó nói. Là nó không có cái pháp. Mở ở đây bây giờ mình ngậm, mình niệm Phật thì nó có cái pháp. Mình mở ra. Thì cái chánh của mình là cái luồng thanh điển của mình đi lên. Cái thanh điển mình đi lên mới thừa tiếp được cái thanh quan. Thanh quan của vũ trụ độ tha. Bây giờ con đang sống đây con nhờ cái gì mà sống? Con cơm sống không? À, không phải, con đang ăn điện mà con đang ăn cơm. Cũng ngược ngạo chứ. Nếu mà không có điện năng của vũ trụ làm sao mà sinh ra cái cây lúa. Mà cái cây lúa từ dưới đất mọc lên là nó có cái gì con thấy nó có rễ không? Nó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có nước, lửa, gió, đất hình thành cái cây nó ra. Nó kết cái hộp lúa. Từ cái hộp lúa đó là từ điện năng sinh ra. Con ăn vô, trong lúc con đói bụng con ăn cho nó biến. Lấy giờ nước con mới nhai nước xuống, xuống được rồi nó cũng biến thành nước. Nước thì nó sanh ra, biến sanh thủy, thủy sanh khí, nó thành hơi. Nước nó chảy xuống, ở dưới chảy lên hai cái nó thành hơi. À, hơi nó thành sắc, nó thành màu. Khi đói bụng con mặt xanh, mà con ăn như một hồi, cứ no, no nê rồi. Nhưng mà ông trời cũng có cái luật. Tới đó không phải mày no hoài đâu, tới đó mày phải dạy ra. Đi. Đi về chỗ nào? Đi bằng tứ quan, đi cùng mắt, lỗ mũi, kinh nghiệm. Lỗ tai, đi ra lỗ chân lông. Nó đi đúng giờ rồi, phải tiện tiểu tiện, đi ra. Đó, phải làm, phải nghe, mình phải học. Mình phải nhai tới lần lại. Mà mấy chục năm như vậy, cả trăm năm sống cũng nhai vậy mà không biết nhai cái gì. Nè, có làm người mấy chục năm chứ. Sớm nhai, chiều nhai, tối nhai, con nghĩ kỹ lại cái thân của con rồi. Mấy chục năm nay, nhai không à. Sớm ơi, nhai, chiều nhai, trưa nhai, nước, nhai nước, nhai nước, nhai nước, chứ có làm cái gì đó. Mà nhai, nhai cái gì? Không biết, nhai điện quang của vũ trụ mà. Khi mình biết mình đã ăn cái điện quang vũ trụ mà thức, thì mình hướng về cái điện quang của vũ trụ nhiều hơn. Với ăn rồi cũng phải trả lại cái vũ trụ. Thì mình mới hòa đồng với vũ trụ trong cái giờ thiền mình mới có ý nghĩa mình gia tăng điện năng trong cơ thể. Thì càng ngày cái óc mình càng dồi dào. Thiền càng ngày càng thích tâm. Thích tâm là mình trở về cái lãnh vực nhẹ rồi, sáng suốt. Thì những hình ảnh mông lung không còn nữa. Không có những cái hình ảnh mông lung còn ác mình nữa. Mà chỉ có tâm thanh tịnh là ánh sáng. Ánh sáng là từ bi. Từ bi là kêu là dấn thân chiếu độ các nơi. Con thấy bây giờ ánh sáng của mặt trời đó là từ bi đó. Rất từ bi. Con thấy không? Ai nó cũng chiếu hết. Thằng hung hấn, thằng què, thằng ngu, thằng dốt, thằng tỉnh, thằng khùng nó giúp hết. Không có bỏ đứa nào. Và ánh sáng từ bi không? Mà còn ánh sáng từ bi nó còn sáng hơn ánh sáng của mặt trời nữa. Là con được đi lên trời. À, con lên trời, con đứng lên trên, con dòm xuống, con thấy mặt trời. Thì con phải xa hơn nó, con mới đi đến kia được. Ánh sáng như thế này mà bây giờ người ta còn phải lệ thuộc. Có ánh sáng là được chết. Còn ánh sáng từ bi mà tắt cái nữa còn khổ ghê lắm. Thì con người thông minh, cha biết thương con, vợ biết thương chồng. Nhân loại biết thương nhau. Đó là từ bi. Nhưng mà không chịu mở ra thì không có hồi lại mình. Nhưng con mở khối óc, mở tâm, mở can, con hiểu như thầy hiểu, đâu cần phải nói chuyện gì đó. Hai người là một. Có nói gì đó. Nhân tu sửa. Nó có nói năng gì hết. Nó có hôn thua nữa. Hơn thua tới cuối cùng là cũng có trở về ánh sáng từ bi của mình. Đâu có gì mà hơn thua, thế gian thay đổi. Mà đầu óc của chúng ta ngồi đóng người ở đây, người nào cũng hướng thượng như nhau, người nào cũng tìm tòi lấy cái con đường thực chất của chính mình, thì căn phần này nó thanh nhẹ vô cùng. Người bệnh tự nhiên nó sẽ hết. Bệnh là do sao? Do sự ô tạp bất minh sinh ra bệnh. Theo mình giải tỏa được ô tạp bất minh thì mình đâu còn được nữa. Thế, nó khai mở. Thì mình mới thấy cái thân tứ đại này là giả, đâu có thật. Tứ giả hợp thành. Thời gian nào đó, thiên qua. Đó là đứng về luật tự nhiên thôi. Con người tự nhiên. Cái tu này á, nó đốn ngộ, nó ngắn, tự nó khai thông, nhanh hơn nữa. Cho nên khi mình tu thiền nó gặp nghịch cảnh nhiều hơn nữa. Chỉ cần để cho mình mạnh lên, mình dũng lên. Như tụi con trẻ gặp cái dục, chứ sao nó bỏ cái dục không được, đó là nghịch cảnh. Thì con phải tìm cách, con truy tầm, phân tách để con giải tỏa nó. Thì cái ấp con nó phát nó. Người phát minh nẻo này, người phát minh nẻo kia để diệt dục. Mà tận hưởng hòa bình trong thân. Cái dục nó chạy trong cơ thể, trong đường máu của con, trong khối óc của con. Cái làm cho con bấn loạn hết. Đó là khoa học. Xác con có 100.000 cái số mà. Mà ruột con có 200 thước vuông như vậy. Thì cái dục là cái độc tố. Độc tố nó chạy toàn thân con hết. Cái dục chỉ có 5 phút là giải tiêu. Cái dục nó đòi hỏi gặp đàn bà là chỉ 5 phút thôi. Con phải khổ biết bao nhiêu. Phải làm thằng rể, phải quỳ lại, phải đủ chuyện rồi con mới có cơ hội có 5 phút. À, để giải tỏa cái đó. Mà bây giờ cái trí năng con càng ngày càng cao thì con tự giải tỏa cái dục lên thượng đường. Thay vì ở hạ giới nó động loạn, độc tố, nó chạy tùm lum. Bây giờ mình có cái phương pháp pháp luân thường chuyển cải qua nè, sửa đổi cái lối đi của mình. Nó xuất ra từ lỗ chân lông, từ đại tiện tiểu tiện, và cái thanh quan phải xuất ra từ bộ đầu. Cái bộ đầu xuất ra mới điều khiển được độc tố đi ra. Thì lúc đó ý chí vô cùng, cho nên mấy người cải tạo ở trong trại cải tạo. Anh hỏi anh đi cải tạo bao nhiêu năm? 3 năm. Anh có ngủ giờ anh đêm nào? Không có, nó đâu có giọng, nó bỏ tù. Nhưng mà tại sao anh qua được? Thấy chưa? Tập quán, thấy chưa? Mà bây giờ mình tu này mà mình cải tiến, mình dình dập một cái tập quán đàng hoàng thì nó cũng có động người ta. Ý chí của mình, ý chí của mình trên hết. À, tôi diệt dục để làm gì? Để tôi khai triển tâm thức, tôi có khỏe mạnh, óc tôi nó mở, tâm tôi nó khai, hả? Trí tôi nó sáng. Tôi sẽ làm những điều hữu ích cho tôi, cho gia đình tôi, cho tất cả khỏi hữu hình cũng như khỏi vô hình. Thì con tu này con làm đại sự chứ đâu có làm tiểu sự. Con làm đại sự. Trong quốc gia mà mỗi người dân mà hiểu như vậy là một cái Phật quốc thay không, không có sự cạnh tranh. Ai nấy lo tu thiền khai mở tâm thức, phát minh những gì trong óc của mình để cải tiến tâm thân, chân với phát minh quảng cáo buôn bán lấy tiền ăn nhậu sanh bệnh. Nó khác hơn người đời, nó hay hơn người đời chỗ đó. À, mình khám phá phát minh tự sửa tự tiến và ân độ cho những người kế tiếp đi như mình, không có quảng cáo buôn bán, không có lấy lợi mà để tự hại. Thế bây giờ những cái xã hội vật chất người ta tiến bộ như rồi văn minh để làm gì? Bán, lấy tiền, ăn nhậu, bệnh hoạn, chết mất, thấy không? Mổ xẻ kết quả uống, còn thấy không? Còn mình tôi này cũng có. Từ tôi giải tỏa từ tâm lẫn thân. Tôi mới trở về, tôi thấy tôi hiểu nhiều việc. Tôi đại trưởng phu trong mặt đất. Tôi biết những cái đường đi được. Chính tôi không ai được biết được. Tôi sắc. Tôi muốn đi, muốn ở do tôi. Vâng mình nói. Mà phải làm. Không làm nên sao mở. Người ta nói kỹ sư phải tỉ mỉ khai mở từ trước từ giai đoạn. Cơ thể cái óc còn hay lắm. Ông cầu ông tổ chức cái đến cái đi, cái thầu cái không. thôi bây giờ con ăn cơm vô tự động nó có cơ quan làm việc hết. Giải. Mở. Thôi. Giải. Mở. Tự động. Có bộ máy tự động, ông trời cho. Tình nhân thông ngon đó, xác con người không phải có, không có dễ có. Không phải ai muốn làm cũng được không. Cho nên người ta làm chính trị ngu muội giết người, đúng không sai lắm. Không nên. Không nên giết ai. Không dễ có cái xác. Ví dụ vô cùng. Cho nên ông Phật Thích Ca thành công rồi, ông mới nhất bất sát sanh không giết. Biết tu bổ cho nó tiên hoa, không biết. Biết tha thứ và thương yêu xây dựng cho đối phương, sẽ không có hại nữa. Mà còn ai đối phương khai trừ, đánh đổ, phá hủy đối phương, đó là một người mang đại tội trước khi lãnh đạo. Nó không biết. Còn ghét người này ghét người kia là người đó là người tội nhớ. Người mà đem tâm ghét người khác là người đó có tội. Mà người tu bị ghét là người tu được cảm ơn người khác. Được cứu người có tội. Khi con ghét thầy, tâm thầy từ bi thì cũng như tình trời. Con lấy súng con bắn thầy, bắn thét con hết đạn, con điện súng cái gì. Con chửi thầy thét con hết chửi. Có ngày nào con đứng chửi thầy, con càng thương thầy hơn. Con hiểu chưa đó? Thì thầy đem cái tâm từ bi, thầy đâu có ghét đâu. Con hiểu chưa đó? Nếu thầy thiếu sáng suốt, thầy ghét, thầy thưa, thầy mắng phá, thầy biết bao thầy chửi. Thầy là một người thiếu sáng suốt, làm giấy đậm hết cơ đồ tâm linh của thượng đế. Thầy là một tội hồn sẽ bị giam hãm như địa ngục. Con hiểu không? Cho nên khi cái tâm con mở rồi thì cái tâm con nên thoát khỏi tất cả. Chỉ thương hấp và quý hấp. Nó phản mình chừng nào mình quý hay chừng nào thì mình cứu hấp và cứu mình. Họ phản mình rồi mình ghét, người ta chưa phản mình đã ghét rồi. Mình làm được cái gì? Chứng minh mình là con quỷ ở trần gian. Người ta làm gì mà mình đã ghét họ? Mình là con quỷ ở trần gian. Cái chứng minh đàng hoàng. Không nên ghét họ. Mình lấy cái lượng từ bi độ họ. Thương họ. Để một ngày nào họ thức tâm. Chắc chắn họ có cơ hội thức tâm. Vì họ không bị đời nhồi quả, không bị đời đánh đập, sự dằn dập ở trong tâm can họ cũng có ngày. Và như con nói cái dục có tranh là cái dục của tâm can. Nếu mà con nghĩ chuyện ghen ghét thì cái dục con sẽ bành trướng, cái dục con là một thế lực hoành hành cơ tạo rồi. Tôi chạy đi đâu? Thành cái người tu không nên ghét rồi sao? Thương yêu họ. Họ lấy quán làm ăn là họ lấy cái đó, họ độ mình tiến qua tới thành tựu. Họ chọc, họ phá, mình mới có cơ hội tu học. Không nên ghét. Tại sao phải đem tâm như vậy? Đem tâm như vậy là thêm bạn bất thường. Mình không có ghét họ. Trước sau họ cũng là bạn luôn. Thế không? Đâu có kẻ thù nữa, mình phải lo. Nếu mình lo là mình càng ngày càng ghét họ là kẻ thù càng ngày càng nhiều, mình là người mất an ninh nhất. Hiểu không? Mình thương nhiều chừng nào thì mình là người an ninh nhiều nhất. Cho nên Phật, từ hồi nào giờ, cơ loạn này kia kia nọ chỉ bị giết bị hết. Nhưng mà rồi người ta cũng kinh thành. Chỉ khi cơ loạn này kia nó bị người ta giết, nhưng người ta vẫn nhớ chỉ khi con hiểu không? Đó là cái đại bi làm chánh. Cho nên ngày hôm nay người Việt Nam bị nhiều chuyện khảo đảo, tư tán chạy ra ngoài, bây giờ mới hiểu rồi. Không bao giờ mình biết vô sinh, không phải là như là tu thôi, khác biệt. Vốn mình không có, bây giờ mình sống với ai? Sống với kinh, sống tự nhiên, đã có mặt trăng, mặt trời, có con người, có tâm thức, có nước uống cũng tự nhiên mà ra, không phải con người chế định giọt nước ra, có nước uống vũ trời, nước lửa gió nước lửa tứ kinh sống động, mình phải áp dụng kinh sống mà ra. Mình thấy cái gì của trời Phật cũng đầy đủ hết, mà tôi chưa hòa đạt, bây giờ tôi có cái pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, cái thức của con trong này nó hiểu như vậy. Cái xác khó có, cái pháp tu mà để hiểu cái xác cũng càng khó nữa. Mà bây giờ con có cái pháp để hiểu con. Thế cái xác con có rồi cặn với cái tâm hiện hữu. Mà con tu rồi, cái tâm không ra ngay rồi vậy. Hiểu được rồi, nó vậy vậy. Thế nhẹ, sao? Thì khi mà con hiểu về đạo rồi, con thuyết về đạo, con khai mở đạo, tâm dục nó biến. Nãy giờ nói chuyện đâu còn cái nghĩ cái dục là cái gì đó. Mất rồi. Con thấy không? Chiếu đó con. Đó là một khí giới sống động của cao càng không vũ trụ. Đang có hiện hữu tại mặt đó. Khoa học quần bí rõ ràng. Nhưng mà nhân sanh vì động không hiểu. Sai lầm chỗ đó. Kinh kệ khó hết. Trước mắt trầm tóc, không ngờ đâu, kinh sông là tiếng lắm. Hằng ngày không phải nói chuyện ăn nhiều, mà phải hiểu một tư một động, mình phải hiểu cái nguyên lý. Phải phân nhiều, tư thật đi đứng ngồi, tư thật phải thức tập. Lúc đi mình không nhớ, đứng mình không nhớ, ngồi nằm mình không nhớ. Thì mình mới lên. Mình không hiểu cái gì hết. Cái gì từ trong mình mà ra. Mà chính mình là họ. Họ là mình. Không hiểu. Ở họ là ai? Nguyên lý chấn động của càn khôn vũ trụ. Nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta đang sống với chấn động càn khôn vũ trụ. Nó có tâm thức rồi vậy. Chúng ta không khi khai mở cho nó hòa đồng với vũ trụ. Thì tâm chúng ta nghèo này, tâm tối, lượng từ bi không có. Làm sao đi tới chỗ thành đạt, thương yêu mà nói thương yêu. Thì tôi yêu cô đó, yêu cái gì? Có nhiều chứ, cứ giờ phải đi coi mắt. À, yêu là tôi yêu. Hồi lúc nhớ tôi thấy tôi yêu cái lỗ mũi. Bây giờ thấy gì tôi ghét quá trình gây lộn mấy trận nữa tôi ghét. Thấy lỗ mũi đó tôi ghét. Thế yêu có một khía cạnh thôi mà dẫn. Sanh sanh tử tử mà đòi cưới cho được á. Còn hiểu không? Yêu có chút xíu á. Còn yêu toàn diện nó không biết á. Chỉ khai phá mình mới yêu được toàn diện. Thì yêu mới yêu. Thế nên bây giờ tụi con có chồng, có vợ, có gia đình. Mà bây giờ cái gia đình con là một vườn hoa hạnh đức. Khi mà con hiểu gia đình là một vườn hoa hạnh đức, con yêu gia đình. Quý gia đình. Con nhìn mặt mọi người là tự nhiên và hồn nhiên mà con. Và tâm thức nó hương thượng về trời. Nó thành hoa sen nở rộ. Tự nhiên mình nhìn nó, mình hiểu nó thì tâm thức mình đã mở. Tâm thức hòa đồng hương thượng, có hạnh đức tu học, có đức tại độ tha chỉ cho người khác. Mình tu để đem lời chân lý độ tha, kêu một hạnh đức. Lúc đó mình vườn qua nghìn năm phân heo, gia cát vui vẻ.